là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua sắm khi lựa chọn hàng Việt nhiều hơn. Tiếp đó là phóng sự, Bưu điện tỉnh tăng cường tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 950 km đường bê tông xi măng, mở mới và mở rộng trên 1.300 km đường đất, giá trị thực hiện đạt gần 980 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước là trên 520 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 445 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phong trào làm đường giao thông nông thôn thời gian qua đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu kiên cố hóa 300 km đường giao thông nông thôn, mở rộng mở mới khoảng 120 km đường đất, xây dựng trên 400 công trình thoát nước. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, ngành giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, thu hút kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức doanh nghiệp, tận dụng các nguồn lực hỗ trợ triển khai sửa chữa, mở mới, cứng hóa các tuyến đường, công trình giao thông nông thôn.
Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2019-2025, năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu trồng 120 hectare cây dâu. Để hoàn thành chỉ tiêu này, huyện Văn Yên đang giao các xã trong phạm vi đề án xác định quỹ đất, hướng dẫn các hộ dân đăng ký thực hiện. Cùng với đó, hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ một lần kinh phí cho các gia đình có diện tích trồng mới từ 1.000m2 trở lên, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một hectare. Hỗ trợ gia đình xây mới 3 nhà nuôi tằm con tập trung có diện tích xây dựng từ 150 m2 trở lên, hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Hỗ trợ 50 nhà nuôi tằm lớn có diện tích xây dựng từ 120 m2 trở lên, hỗ trợ 20 triệu đồng một nhà. Hỗ trợ 75 bộ né gỗ vuông, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một bộ. Huyện Văn Yên sẽ chuyển dần những diện tích đất bãi, màu ven sông, đất đồi thấp, những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường xuống cơ sở, hướng dẫn nhân dân thực hiện đề án và triển khai hỗ trợ đảm bảo kế hoạch đề ra.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 12 xã chưa có đường ô tô đi lại được 4 mùa. Trong đó, huyện Trạm Tấu có 3 xã, huyện Văn Yên có 5 xã, Văn Chấn có 4 xã. Ngành giao thông vận tải phấn đấu trong năm 2019, các xã này sẽ có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được trong 4 mùa. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí trên 84 tỷ đồng để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu cống thoát nước. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành cũng đã kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ quan tâm đầu tư để nhân dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện đi lại thuận tiện.
4 tháng năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh giám định đảm bảo quyền lợi cho gần 120.000 lượt bệnh nhân với số tiền chi khám chữa bệnh trên 76 tỷ đồng. Thông qua công tác giám định đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình khám chữa bệnh, kịp thời thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế. Riêng trong tháng 4, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã kiểm tra ngoài giờ hành chính 14 cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện tăng chi phí bất hợp lý để kịp thời chấn chỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với cơ sở khám bệnh mã hóa bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật theo danh mục chuẩn của Bộ Y tế và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, áp dụng thông tư số 39 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình nhập liên thông dữ liệu hàng ngày, theo dõi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh hàng tuần, hàng tháng trên cổng thông tin điện tử giám định bảo hiểm y tế để kịp thời nắm bắt và có hướng chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả nhất.
Tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, huyện Lục Yên có 970 đảng học sinh đăng ký dự thi ở 4 điểm thi với 41 phòng thi, 256 học sinh đăng ký dự thi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia huyện đã chỉ đạo các trường Trung học phổ thông và trường Trung cấp nghề Lục Yên ra soát hỗ trợ 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi. Đến thời điểm này, các trường đã tổ chức kiểm tra ra soát hồ sơ học sinh đúng quy định, tăng cường ôn tập cho học sinh. Ban chỉ đạo kỳ thi của huyện đã xây dựng phương án bố trí các phòng thi, phòng phục vụ kỳ thi đảm bảo theo quy định, thuận tiện an toàn và bảo mật để kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao nhất.
Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với tổ chức chân giả ngoại tuyến khám sàng lọc phẫu thuật nhân đạo cho 40 bệnh nhân mắc các khuyết tật vận động cổ chân và bàn chân. Trong đó có 15 bệnh nhân bị dị tật nặng đã được chỉ định phẫu thuật, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, những bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mà không có bảo hiểm y tế sẽ được tổ chức hỗ trợ miễn phí về chi phí phẫu thuật và chi phí đi lại ăn uống trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức phi chính phủ chân giả ngoại tuyến nhằm giúp đỡ những người khuyết tật có cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ 10 năm nay, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ. Lòng tin của người tiêu dùng trước các mặt hàng Việt ngày càng lớn, cùng với đó là thói quen mua sắm của người dân đã dần thay đổi. Việc sử dụng các sản phẩm nội địa có nguồn gốc, chất lượng, giá cả hợp lý đang trở thành xu hướng của nhiều gia đình, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Do công việc phải di chuyển nhiều, chị Vũ Thị Hà Giang, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái mong muốn lựa chọn mình những sản phẩm giày dép bền, đẹp và thoải mái. Sau nhiều lần thay đổi, chị Giang đã chọn mua thương hiệu giày Việt. Theo chị, hàng Việt Nam này có nhiều ưu điểm như giá thành hợp lý, mẫu mã, kiểu dáng hiện đại và đặc biệt là chất lượng đảm bảo. Chị Giang chia sẻ.
Mình thì những năm gần đây thì mình quay nên sử dụng hàng Việt Nam nhiều hơn, bởi vì thứ nhất là mình yên tâm về xuất xứ, thứ hai là mình cũng nên ủng hộ thương hiệu Việt, người Việt dùng hàng Việt.
Không chỉ mặt hàng thời trang, hiện nay thị trường đồ gia dụng điện tử, hóa mỹ phẩm đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình. Trước đây người dân thường ít quan tâm tới xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa, hoặc các gia đình có điều kiện sẽ lựa chọn hàng ngoại nhập. Tuy nhiên thời gian gần đây, thay vì chọn sản phẩm giá rẻ, chất lượng kém thì người tiêu dùng sẽ lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Khảo sát tại thành phố Yên Bái có thể dễ dàng nhận thấy các cửa hàng thời trang Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Tại một số siêu thị và cửa hàng tiện ích, hàng Việt chiếm 70-90% sản phẩm. Đó là tín hiệu vui cho thấy niềm tin về hàng Việt Nam ngày càng được nâng cao. Điều này khẳng định cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát huy được hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chị Lê Thị Hương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chất lượng của hàng Việt Nam thì mình cũng cải thiện được rất nhiều rồi ạ. Chất của nó thì cũng đẹp. Để hàng Việt tiếp cận nhiều hơn thì cái mẫu mã thì cũng phải cải thiện hơn một chút ạ. Với cả mẫu mã của nước ngoài. Vâng, và sản phẩm thì phong phú hơn một chút.
Chia sẻ về lượng khách hàng trong những năm gần đây, chị Đặng Thùy Linh, chủ cửa hàng giày dép Việt Nam Evasu nói.
Nói chung là tôi thấy bây giờ thì sản phẩm Việt Nam thì cũng rất là vượt trội rồi. Nên là rất là nhiều các chị khách quen ý, của tôi đã từng đến mua và sẽ quay trở lại mua tiếp và thậm chí còn giới thiệu cả bạn bè đến nữa.
Thị trường hàng Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng, tuy nhiên hiện nay có nhiều sản phẩm giả mạo, gắn mác sản xuất tại Việt Nam nhưng chất lượng kém đã đánh mất niềm tin của người tiêu dùng. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là việc quản lý chưa chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Nhiều đơn vị dễ dàng in nhãn mác, sau đó tùy tiện gắn vào sản phẩm để phù phép thành hàng Việt Nam chất lượng cao. Hơn nữa, hiện vẫn còn một bộ phận người dân chưa có thông tin để nhận diện thương hiệu hàng Việt, họ không phân biệt được hàng giả, hàng thật. Đây là thiệt thòi đối với người tiêu dùng, vùng sâu, vùng xa và cũng là thách thức đối với cả đơn vị sản xuất kinh doanh lẫn cơ quan quản lý trong nỗ lực hỗ trợ hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng. Để hàng Việt Nam được nhiều người dân tin dùng, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác chống gian lận thương mại và buôn lậu hàng hóa. Anh Lê Minh Xuân, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thời gian gần đây tôi thấy là cái hàng Việt Nam mà đóng mác sản xuất tại Việt Nam thì cũng rất là nhiều trên thị trường. Thế thì là người tiêu dùng thì tôi nghĩ là cái việc mà phân biệt thì cũng hơi khó. Thế là cũng rất mong là các cơ quan chức năng có chuyên môn về nghiệp vụ thì cũng vào cuộc để làm rõ những cái mặt hàng mà sản xuất trôi nổi hoặc là sản xuất lậu mang gắn mã Việt Nam thì để cho người tiêu dùng chúng tôi là yên tâm.
Mong muốn hàng Việt Nam đa dạng về mẫu mã, chất lượng tốt, anh Cấn Huy Cảnh, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Mong muốn là cái sản phẩm Việt nói chung là phong phú về chất lượng, phong phú về giá cả. Mấy hai nữa là đảm bảo về đúng chất lượng quảng cáo về hình thức như thế. Bởi vì người dân chúng tôi này khi mua một cái sản phẩm thì cảm thấy tốt thì tự nhiên nói chung là có một cái cảm nhận rất tốt về công ty đấy. Nhưng nếu mà mua sản phẩm gì mà nó không tốt, cái tự nhiên đánh giá sẽ sai lệch về một cái công ty khi sản xuất ra sản phẩm đấy.
Trước tình trạng hàng ngoại tràn lan hiện nay, để thương hiệu Việt có chỗ đứng, doanh nghiệp cần thay đổi phương thức sản xuất theo hướng đa dạng mẫu mã, phù hợp thị hiếu, nhu cầu và thu nhập của người dân. Bởi người tiêu dùng đã và đang quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm hơn là chạy theo những mẫu mã đẹp nhưng không có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng không đảm bảo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng do phóng viên Phạm Lương Hữu Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Bưu điện tỉnh đã xây dựng kế hoạch và có nhiều cách làm hiệu quả giúp người dân tiếp cận với các thông tin liên quan đến chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua kênh dịch vụ công một cách thuận lợi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được nhân viên bưu điện xã tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Hoàng Thị Truyền ở bản Pạo, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia, bà được nhà nước hỗ trợ 10%, vì vậy mỗi tháng bà chỉ phải nộp trên 300.000 đồng. Dù làm nông nghiệp nhưng bà yên tâm hơn vì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ giúp bà bớt khó khăn khi hết tuổi lao động. Bà Truyền cho biết.
Tôi cũng đến với ban xã, các cán bộ ở huyện đến thì cũng tuyên truyền cho chúng tôi để đóng góp cái bảo hiểm tự nguyện. Đóng 15-20 năm thì có lương hưu thì tôi cũng tham gia, cái mức là trên 300.000 một tháng.
Nhờ tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Đảng ủy chính quyền xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay toàn xã đã có trên 70 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so với số dân trên địa bàn. Tỷ lệ tham gia vẫn còn ở mức thấp. Ông Nguyễn Quốc Năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì đối với Trúc Lâu chúng tôi tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cũng như là hội nghị xã và hội nghị thôn bản. Các tổ chức đoàn thể sẽ tiếp tục vận động các độ tuổi trong độ tuổi lao động tiếp tục sẽ phấn đấu tham gia cái bảo hiểm xã hội. Đây là một cái chính sách an sinh xã hội cho người dân để nâng cao cái mức sống sau khi đối tượng này hết tuổi lao động. Đấy là một cái sự quan tâm của địa phương đối với cái chính sách bảo hiểm xã hội.
Đến nay, huyện Lục Yên có trên 578 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 4 tháng năm 2019, Bưu điện huyện khai thác mới được gần 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là tỷ lệ rất thấp so với tiềm năng của địa phương. Nguyên nhân do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Thậm chí nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Có sự nhầm lẫn giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích cực phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và các đối tượng tham gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên nói.
Trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện Lục Yên thì cũng có nhiều người dân chưa, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn chưa nắm được và tham gia nhiều. Thì trong thời gian vừa qua thì Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cũng đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đặc biệt là phối hợp với Bưu điện huyện Lục Yên để tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền tập trung vào cái công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả qua một thời gian tổ chức hội nghị thì kết quả đã đem lại một hiệu quả rõ rệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội đã tăng nhanh gấp đôi lần so với tháng 9, thời điểm tháng 9 năm 2018.
Để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Lục Yên cho biết.
Đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với lại chính quyền địa phương của 22 xã và thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên và tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội đến với bà con. Qua đó thì bà con có thể thấy được là cái quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội là rất là tốt, và đây là cũng thể hiện cho bà con thấy được là đây là cái thể hiện cái chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã bố trí trên 300 nhân viên ở 150 bưu điện văn hóa xã phường thị trấn tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đặc biệt từ đầu năm 2019, Bưu điện tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố mở rộng mạng lưới điểm thu, mở 72 hội nghị khách hàng với 944 người tham gia, có trên 640 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền thông qua hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân. Đến nay toàn tỉnh có gần 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 1.600 người so với cùng kỳ năm trước. Bảo hiểm xã hội tỉnh giao kế hoạch cho Bưu điện tỉnh phát triển mới trên 2.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau 4 tháng triển khai đến nay, Bưu điện tỉnh đã phát triển được trên 1.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó có những giải pháp phù hợp với đối tượng là lao động tự do và người dân khu vực nông thôn. Tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý thu bảo hiểm xã hội ở các xã phường thị trấn. Trọng tâm là kỹ năng tuyên truyền giới thiệu chính sách bảo hiểm xã hội, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ, đa dạng hóa các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện cái mục tiêu đã đề ra thì Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng triển khai một số các giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng sẽ phân kỳ cái kế hoạch tổ chức các hội nghị khách hàng từ nay cho đến cuối năm đến tất cả các bưu điện huyện, thị xã, thành phố và đảm bảo hàng tháng thực hiện đúng các cái phân kỳ kế hoạch đã đặt ra. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ đào tạo cái lực lượng thuyết trình viên đảm bảo chuyên nghiệp để có thể tham gia thuyết trình tại tất cả các hội nghị tuyên truyền ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ ba nữa là sẽ phối hợp với bảo hiểm xã hội để xây dựng các cái tài liệu tuyên truyền đảm bảo đúng chính sách bảo hiểm xã hội cũng như là dễ nhận biết, dễ hiểu, phù hợp với người dân ở trên địa bàn vùng cao. Thứ tư là chúng tôi sẽ đa dạng hóa các cái loại hình tuyên truyền đối với các cái khu vực đông dân cư và các địa bàn lớn thì chúng tôi sẽ tổ chức các hội nghị tuyên truyền lớn, và ngoài ra thì chúng tôi sẽ tại các thôn bản sẽ tổ chức các hội nghị tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn bản, thông qua việc tổ chức các hội nghị nhóm nhỏ tại nhà văn hóa thôn, tại các bưu cục và các điểm bưu điện văn hóa xã, với mục tiêu là từ nay đến hết năm 2019 thì chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo kế hoạch là 2.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái để góp phần thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời góp phần cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Với các giải pháp tích cực, tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, những năm qua hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới và phát huy hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, triển khai các đề tài dự án khoa học đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Phóng sự sau đây là ghi nhận những thành tựu về khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Với vai trò là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai các nhiệm vụ khoa học, tổng kết nghiệm thu hàng chục đề tài khoa học mỗi năm trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và nhân văn, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã có tác động mạnh mẽ đến sản xuất và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
Với cái xu thế và cái yêu cầu của cái phát triển của khoa công nghệ trong thời điểm hiện nay thì ngành khoa công nghệ thấy rằng đối với cái tác động cũng như cái đóng góp đối với ngành khoa học công nghệ trong cái phát triển xã hội của Yên Bái nói riêng và của cái toàn quốc nói chung là một rất quan trọng. Thế từ đó thì ngành khoa công nghệ cũng đã có một cái chủ động, có những kế hoạch, những phương án. Thứ nhất là tập trung về cái tổ chức sắp xếp, rà soát lại tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng của cái cán bộ công chức viên chức. Cái thứ hai là trên cơ sở những cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì sở đã bám sát vào những cái định hướng đó, những cái đề án, những nghị quyết của tỉnh ủy, đặc biệt là cái đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và gắn với xây dựng nông thôn mới và cái nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trong giai đoạn từ nay đến 2025 và định hướng đến 2030, từ đó để có một cái hướng các cái hoạt động nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ vào lĩnh vực này.
Với quan điểm, một nền nông nghiệp phát triển luôn dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến và ngược lại, nông nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã dành 55-65% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học cho các nhiệm vụ khoa học thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, nhằm chuyển giao ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển những giống cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp và thu nhập cho nông dân. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp nói:
Trong cái thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn được sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh và đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai rất nhiều cái mô hình ứng dụng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, và chúng tôi đã đạt được một số những kết quả nhất định trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và công tác nuôi trồng thủy sản. Có thể nói là công tác khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao cái hiệu quả kinh tế, giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường và góp phần tích cực vào cái xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn 2015-2020.
Trong giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 112 đề tài dự án khoa học. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp là 56 đề tài dự án được triển khai có trọng tâm trọng điểm. Một trong những dự án điển hình phải kể đến là mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt tại thị xã Nghĩa Lộ, đã giúp hơn 20 hộ tham gia có thu nhập cao gấp 3 lần trồng lúa. Dự án đã xây dựng vườn ươm nhân giống cây cỏ ngọt với quy mô 3.000 m2, trồng thử nghiệm 5 hectare cây cỏ ngọt, năng suất đạt 5 tấn khô trên 1 hectare một năm, nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bà Phạm Thị Đông, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản cho biết:
Nhận thấy là tại điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn có độ ẩm là trên 80%, thì công ty đã đi khảo sát và đã đưa cái giống cây cỏ ngọt triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn với quy mô là 3.000 m2 cho toàn bộ diện tích nhân giống và phát triển 5 ha trồng thương phẩm. Năng suất thì đạt 5 tấn khô trên 1 ha. Công ty đã ký hợp đồng độc quyền với đối tác là Hà Lan, có trụ sở văn phòng đại diện tại Việt Nam ở trong Sài Gòn, thì toàn bộ những cái sản phẩm mà sau này mà xuất ra.
Dự án hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, 30% bạt phủ luống và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Sau gần một năm triển khai, các gia đình tham gia dự án đã cho thu nhập khá, mỗi hecta cho thu nhập khoảng 5 tấn cỏ khô, trừ chi phí cũng đem lại thu nhập 80 triệu đồng cho một hecta, gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, một hộ dân trồng cỏ ngọt cho biết:
Trồng cái cây cỏ ngọt này thì với tôi thì không khó, chỉ có hơi mất công một tí lúc ban đầu làm đất. Làm đất thì phải làm cho đất tơi xốp, xong mới bón lót phân rồi phủ ni lông. Sau đó trồng thì cứ chăm cho cây lên phát triển rồi đến ngày thu hoạch là thu hoạch thôi. So với trồng lúa thì đạt năng suất hơn là trồng lúa, bởi vì lúa thì nó có 2 vụ thôi. Còn cái cây này thì cứ tháng có tháng thôi thu hoạch 2 lần.
Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông cũng có nhiều đề tài dự án. Trong đó có các đề tài dự án đổi mới thiết bị công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến, đưa thiết bị công nghệ hiện đại vào một số lĩnh vực sản xuất mà tỉnh có lợi thế, áp dụng các hệ thống quản lý, chất lượng tiên tiến, nghiên cứu công nghệ mới phục vụ xây dựng. Giao thông với một số dự án nổi bật như nghiên cứu, chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình, sử dụng nhiên liệu sẵn có ở địa phương tại huyện Mù Cang Chải, hay dự án nghiên cứu chế tạo lò đốt rác thải y tế ở các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn một thành viên Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà nói:
Phải nói hiện nay các trạm y tế thì ở các phường xã còn rất nhiều rác thải y tế, thế mà thu gom lại để cho một nơi đốt cũng rất bất tiện. Vì thế tôi nhiều năm tôi có cái suy nghĩ là chế tạo một cái lò đốt rác kiểu mini từ tận từ 10 đến khoảng 20 cân trở lại thôi, thế phục vụ cho bà con các xã, các y tế phường xã rất là nông thôn mới. Thế và từ năm 2006 tôi có ý tưởng đó, đến 2007 đến 2008 tôi triển khai, thế và đặt được trạm y tế xã Tuy Lộc này, thì đã đi tới đốt được gần năm nay rồi, nói chung đốt tương đối hiệu quả tốt.
Cùng với đó, hoạt động sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, triển khai các đề án hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ. Tính đến hết năm 2018, tỉnh Yên Bái đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, Quế Văn Yên, 3 nhãn hiệu chứng nhận là chè Suối Giang, Bưởi Đại Minh, Sơn Tra, Mù Căng Chải và 7 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh phát triển như gạo Chiêm Hương, Đại Phú An, hồng trùm không hạt Lục Yên, cam Lục Yên, cam Văn Chấn, miến đao Giới Phiên, gạo nếp Tú Lệ và gạo Bạch Hà. Qua đó tạo ra động lực khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị địa phương, doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông Điền nói:
Bưởi Đại Minh của huyện Yên Bình thì là một sản phẩm đã có tiếng ở trong khu vực. Thế và thời gian qua thì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhãn hiệu chứng nhận tập thể. Sau khi mà được cấp ấy thì chúng tôi đánh giá là đây là một cái bước tiến khá tốt để đưa cái sản phẩm Bưởi Đại Minh vào thị trường. Đặc biệt là các cái địa điểm bán hàng cố định, ví dụ như là siêu thị hoặc những cái cửa hàng tiện lợi thì người ta đã chấp nhận cái sản phẩm Bưởi Đại Minh.
Như vậy, nhờ bám sát mục tiêu, chương trình hành động về khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, các đề tài, dự án, công tác quản lý khoa học và công nghệ của tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, bước đầu hình thành một môi trường công nghệ lành mạnh, hiệu quả. Với những thành tựu đã đạt được, khoa học và công nghệ đã thực sự trở thành động lực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh và bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thật quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.